Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2012. Thưa các vị, là cái thời Thiền Tông của Trung Hoa bắt đầu thịnh vào khoảng thế kỷ thứ 7, tức là khi Lục Tổ Huệ Năng ngài mở đạo tràng giáo hóa thì Thiền Tông bắt đầu gieo cái hạt mầm rất là rộng. Rồi phải 3-4 thế hệ sau, tức là ngài Huệ Năng ngài sinh ra hai vị đệ tử rất là giỏi, đó là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoàng Nhượng. Và hai vị này sinh ra đời thứ ba, đó là đệ tử ngài Nam Nhạc Hoàng Nhượng có một người tên là Mã Tổ Đạo Nhất. Thì lúc bấy giờ Mã Tổ là một bậc thầy kiệt liệt trong cái chốn Già Lam, và cái đạo tràng của ông đào tạo chứng ngộ được khoảng chừng trên 100 người. Cái điều này nó vô cùng hiếm, không phải dễ tìm. Và mình cứ hình dung rằng 100 bậc thầy sáng đạo có năng lực giúp người ta để người ta chứng nghiệm được đạo, và có mặt trong hai tỉnh thôi, tức là hai tỉnh Giang Tây với Hồ Nam thôi, làm cho Phật Pháp thịnh luôn kéo dài cho tới thế kỷ thứ 17-18, tức là 1000 năm sau, từ thế kỷ thứ 7 cho tới thế kỷ thứ 17. Và khi dòng chảy Thiền Tông khi trải qua đất nước Nhật Bản thì nó hình thành những cái dòng thiền rất là thịnh trên đất nước Nhật Bản. Và khi dòng thiền trải dài cho tới 3-4 thế kỷ sau thì nó hình thành một cái nhánh gọi là Thiền Công Án. Tất nhiên là sẽ có gì chúng ta học rất là kỹ vào những cái phần này, tại vì chúng ta vừa học xong kinh Di Ma Cật rồi. Tôi có ý định là sẽ đem Thiền Tông Trung Hoa chia sẻ với các vị trong những ngày tháng tới. Thế nhưng mà hôm nay mình nói trước một đôi nét để cho các vị có một khái niệm về hai cái sinh hoạt thiền tập. Thiền tập ban đầu nó không có là Thiền Công Án, tức là Thiền Công Án chưa có mặt. Thế thì khi Thiền Tông thịnh rồi thì bắt đầu sinh ra một cái nhánh Thiền Công Án. Và đa phần người ta biết đến Thiền Tông thì người ta đều biết qua Thiền Công Án cả. Công Án nó là một nan đề gieo vào tâm thức của những người thiền sinh, và họ mượn cái nan đề đó, tức là cái chủ đề Công Án gieo vào tâm thức, nó làm cho họ giải quyết không xong, lý luận không được và suy nghĩ cũng không được. Dùng cái từ trong nhà thiền gọi là hãy nấu Công Án nó cho tới lúc nó chín mùi, nó bùng vỡ. Ví dụ như Công Án con chó có Phật tính không, vẫn là cây bách trước sân. Người ta hỏi ngài Triệu Châu chứ thế nào là đạo lý thượng thừa, ông nói là cây tùng trước sân kia, hãy về tham đi, cứ nhiêu đó. Và do vậy cho nên cái truyền thống thiền, thưa các vị, cái ngọn của nó mới là Thiền Công Án. Còn cái phần đầu đó thì không có Công Án chen vô, người ta chỉ lý giải được những lời của Phật và Tổ dạy, họ khéo quy chiếu về tự tâm để nhận ra cái thể không sinh không diệt nơi chính họ, và ngộ được điều này thì bắt đầu công vô hành trì. Cho nên lúc ban đầu khi Thiền Tông thịnh, hay nói một cách khác là cái dòng chảy nguyên sơ của thiền ban đầu không có Công Án. Rồi sao do người ta lý giải nhiều quá, người ta vận dụng tâm thức, người ta suy nghĩ, người ta phân tích, người ta bàn cãi quá nhiều, cho nên các vị thiền sư dùng cái phương pháp đó để phá vỡ hết những cái khái niệm của người ta hiểu về thiền. Cho nên Thiền Công Án bắt đầu thịnh và phát sinh rất là mạnh. Và khi Thiền Tông trải qua đất nước Nhật Bản thì thưa các vị, đa phần là Thiền Công Án phát triển cũng rất là mạnh. Và có những Công Án của các vị thiền sư Nhật Bản mà tôi kể chắc các vị cảm thấy nó quen. Ví dụ như công án tiến bộ của một bàn tay đó, tới tham vấn vị thầy nói: ngươi hãy trình cho ta biết thế nào là tiếng vỗ một bàn tay. Và ông đệ tử ông về ông suy nghĩ, ông chiêm nghiệm. Ông tới ông vỗ tay, ông nói: thưa thầy, đây là tiếng vỗ bàn tay. Thầy nói: không, tiếng vỗ của một bàn tay chứ không phải hai bàn tay. Và hắn nghĩ ngợi thêm mấy ngày, hắn tới ông vỗ vô trong vách, nói: cái tiếng vỗ này cũng đâu phải một bàn tay, mà là ngươi vỗ trong vách có tiếng kêu mà. Một bàn tay làm nên tiếng vỗ mới là chuyện đáng nói. Thế rồi thiền sinh kia về chiêm nghiệm và chìm trong công án, và mọi cái ý nghĩ ngược xuôi tự nhiên nó lặng mất, chỉ còn lại một cái trạng thái của cái câu nói tiếng vỗ một bàn tay thôi. Thì thưa các vị, nếu mình dùng cái lăng kính thường của Tịnh Độ Tông mà nhìn thì đây là một cái pháp hành trì gọi là gom vạn niệm về một niệm, tâm thức ngược xuôi về quá khứ, về tương lai, vân vân. Thưa các vị, nó dừng lại ngay cho một cái công án tiếng vỗ một bàn tay thôi. Và khi tâm thức người ta an trú được trong cái niệm lực như vậy, đến nỗi là nó gom hết ngàn vạn cái niệm thất tán, gom về ngay một cái công án đó, rồi lần lần phá vỡ luôn cái ý niệm một, tức là cái tâm thức gắn liền với công án đó, tự nhiên nó vỡ ra luôn nữa. Lúc bấy giờ thì người ta nhận ra là tất cả những cái ý niệm ngược xuôi nơi tâm thức là cái không phải là ta, mà ta là trạng thái tĩnh lặng, im lắng từ bên trong. Trạng thái đó chính là pháp thân hiện tiền nơi tự tâm. Rồi có một công án thứ hai, nó cũng dính dáng công án này. Tới tham vấn vị thầy nói: ngươi hãy lắng nghe tiếng vô thinh của đất trời, nghe cho được đến đây nói với ta. Và thưa các vị, công án này nó rất là gần với pháp hành trì của chúng ta. Và cái điều này nó tặng cho các vị cái con đường đi vô rất là dễ, con đường để thể nghiệm tâm rất là dễ. Ví dụ như mình nhìn ra ngoài thì nó có hai cái chiều không gian bên ngoài. Một cái chiều đó là không gian của màu sắc, của hình thể, hình khối. Điều thứ hai nữa là có một cái chiều không gian mà nó có thể chứa đựng được mọi cái sắc màu và hình khối, đó là sự rỗng lặng tịch nhiên của hư không bất động, phải không? Các vị nhìn nơi nào cũng thấy điều này cả. Này là cây cối, này là cửa nhà, này là con người, này là xe cộ ngược xuôi. Tất cả nó đều là hình thức, nó là hình khối chạy tới chạy lui, xuôi và ngược, đến và đi. Thế nhưng mà cái không gian mà nó thường trụ, nó bất động, nó chuyên chở, nó bảo trì, nó có mặt đó để cho mọi loại hình khối có mặt, đó là không gian rỗng lặng tự nhiên, trống rỗng. Không có không gian này thì không có một cái thứ hình khối nào có mặt được, không có một loài động vật nào sống còn được, không có một cái cây nào sinh ra được. Rồi trong cái chiều kích âm thanh cũng thế, thưa các vị, nó có hai phần mà các vị chiêm nghiệm rất dễ. Cái phần có tiếng động và phần im lắng, phải không? Và cái phần yên lắng là cái nền, là người mẹ, là cái bất động, là cái vô sinh. Nó bảo trì, nó chuyên chở, nó dung nhiếp cái phần có tiếng động ồn ào. Tiếng động thì tha hồ động mấy thì động, nhưng mà khi không có nhân duyên tác động thì mọi thứ tiếng nó đều yên. Thế thì cái điều thường tại hẳn nhiên, không xê dịch, không di chuyển, không sinh không diệt, là cái sự yên lắng bất động. Và từ bên ngoài các vị phân tích cho rõ thế nào là lúc nó yên, thế nào là lúc nó động, thì các vị thấy rõ một điều là chiều không gian bên trong của các vị cũng có hai phần như vậy. Có những lúc tâm thức ta bên trong nó sao động giống như là tiếng ngựa xe, tiếng người gây lộn, nó luôn tấp nập, luôn ồn ào, có phải vậy không? Nhưng mà nếu các vị nhìn kỹ thì nó có một chiều không gian bên trong tâm thức của các vị, nó im lắng vô cùng, không có một tiếng động nào cả. Và mình kinh nghiệm được điều này thì mình hé thấy được cái cánh cửa giác ngộ. Mà mình không kinh nghiệm được điều này thì mình không thấy. Tại sao kinh nghiệm được nó thì thấy được cái chiều kích giác ngộ nơi trong tâm các vị? Nó cùng một nguyên lý như bên ngoài thôi, thưa các vị. Bên ngoài thì cái quảng không, nó là mẹ để sinh ra mọi vật trong vạn hữu. Rồi cái quảng yên lắng, cái chiều không gian không có tiếng ấy, để cho mọi âm thanh nó ngược xuôi, nó trôi nổi, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Ví thử như đất trời này nó luôn có một tiếng ồn vậy, thế thì làm sao các vị có thể truyền đạt được âm thanh để cho ai nghe? Có phải vậy không? Các vị làm sao có thể phân biệt được đây là tiếng xe, đây là tiếng người, đây là tiếng còi, đây là tiếng nhạc? Không. Phải có cái quãng không yên lắng, không có một tiếng động nào, để cho mọi thứ âm thanh và tiếng động nó hiện rõ ra từng phần một, và ta mới có thể xác định được đây là tiếng xe nè, đây là tiếng người nè, đây là tiếng thầy Phước Tịnh nè, đây là tiếng của các Phật tử đang nói với nhau. Còn nếu không có quảng yên đó thì không có cái vật thể nào, không có âm thanh nào, không có sự khác biệt nào trên hành tinh này cả. Và các vị phân tích được điều này cho rõ thì các vị nhìn lại bên trong các vị cũng thế. Cái bản chất rất thực của các vị là cái im lắng vô ngôn mà. Bản chất thực của các vị là cái không hình tướng, không màu sắc, không có hình khối. Nó là trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, nhưng mà tràn đầy năng lực nhận biết. Gọi đó là, thiền tông gọi là mặt thực của các vị. Và những ngôn ngữ cận đại thì người ta dùng, người ta nói là đó là chân ngã của anh, đó là con người thật của anh đó. Con người đó nó vô cùng sống động. Và nếu ta không thăm dò được vào cái chiều kích sâu nhất bên trong tâm thức của ta như thế, thì thưa các vị, đời sống ta chỉ nổi lên ở bề mặt trên cái phần sinh diệt mà thôi. Và ta ngược, ta xuôi, ta sao động, ta bất an, ta nổi, ta chìm, ta buồn khổ. Ta ở trên cái phần rất cạn của đời sống sinh diệt. Và người đó rất là tội nghiệp, quay tròn trong cuộc sống rất là tội. Mà nếu các vị thăm dò về chiều sâu của đáy lòng các vị, cái phần yên lắng, không có tiếng nói thầm thì, không có hình khối, không có hình thức gì cả, nó là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên nhưng mà tràn đầy sống động. Các vị thăm dò được cái chiều kích bên trong sâu nhất của tâm các vị, thì các vị thấy là mọi thứ vui buồn phiền giận giữa đời thường nó không nghĩa lý gì cả, không dính gì với các vị cả. Và khi mình đạt đến cái chiều sâu đó thì đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc, nó rất đầy, chứ nó không phải là trống trải, không phải cô đơn, không phải bất an, không phải buồn phiền. Bằng không thì cuộc đời các vị cứ lao sao trên bề mặt thế này, các vị mãi là chiếc bóng phập phiều trên mặt nước mà thôi, không có thể an cư lạc nghiệp được trong nhân thế này. Người ta rất là sợ đời sống bồng bềnh, không ghé được nơi nào, không có chỗ tựa, không có điểm dừng, không có an cư thì không có lạc nghiệp. Nhất là tâm thức của người Đông Phương thì phải có một cái nhà. Ta đi cùng trời cuối đất, tháng nọ năm kia, nhưng mà tối thiểu ta cũng phải có nơi để về, để ngủ qua đêm, có nơi để nhớ về, thì gọi là người đó không có bất hạnh. Còn nếu mà cả một đời bồng bềnh xuôi ngựa, không biết nhà ta đâu, không biết chỗ nào về, không có chỗ ghé, thì thưa các vị, dù người đó giàu mấy cũng bất hạnh nữa. Đó là trong đời sống bình thường, đó là như vậy. Trong đời sống tâm linh, thưa các vị, nếu mà các vị mãi ở trên cái tầng cạn lao sao thì cuộc đời ta giống như cái kẻ không nhà vậy đó. Nó cũng bồng bềnh, không có chỗ dừng, không có chỗ ghé. Anh có thể giàu, anh có thể có địa vị trong xã hội, anh có thể có 1000 vạn người thương anh, nhưng mà cuộc đời anh vẫn là kẻ phập phiều thôi, không có chỗ dừng, thế thì cũng bất hạnh như ai thôi. Và trong khi đó thì cái chiều kích nó rất là gần với các vị, là cái chiều không gian im lắng vô ngôn, nó đang có mặt bên trong các vị. Đất trời lồng lộng bên ngoài thì các vị lúc nào cũng có cái chiều kích vô ngôn nó đang hiển hiện cả. Các vị lắng nghe coi, dù cho nó ồn ào như cái chợ, nhưng mà nếu ta chịu khó lắng thì vẫn có một cái quãng trống của trạng thái của không gian tĩnh lặng vô ngôn, phải vậy không? Dù cho 1000 vạn người sao động trên mặt địa cầu này, thế nhưng mà các vị nhìn cho kỹ thì vẫn có một quãng không gian nhất định, chứ không phải là nó chật cứng, không có cái quãng không gian. Thế là từ bên trong tâm thức của các vị cũng thế. Hãy nhìn cho kỹ, hãy chiêm nghiệm là lòng mình để thấy cái phần thâm sâu đó, cái phần tĩnh lặng vô ngôn đó, nó đang ở trong các vị, đang có mặt ngay bây giờ và ở đây. Và mình chỉ cần thăm dò vô được thì thưa các vị, đời sống các vị nó tràn đầy, nó sung mãn, nó an lạc và hạnh phúc thôi. Còn nếu mình không thăm dò vô được chiều kích này, thưa các vị, đời sống mình vướng mắc ngàn vạn chuyện, mình luyện đời sống mình hết gắn với người này tới gắn với người khác, hết gắn với chuyện thị phi này gắn với chuyện thị phi khác, bỏ trần thế rồi luyện đời sống mình vô đạo thì mình lại gắn với cái chùa, gắn với pháp môn tu, gắn với một dòng tu, gắn với một ông thầy. Thế thì mình vô cùng lao xao, mình vô cùng bất an, mình làm rối thêm cái cuộc đời chứ không ích lợi chi cả. Trong khi đó thì thưa các vị, tôn giáo mà phát triển đến một cái chiều cao trong tương lai ấy, là một loại tôn giáo không hề là tôn giáo của riêng một trường phái. Và tôn giáo đó nó mang cái tính toàn cầu, nó của hành tinh chứ không phải là của Kitô, của Phật giáo hay là của Hồi giáo gì cả. Tự giác nó không có tên, giác ngộ nó không có tên. Và người ta phải lấy đi được cái tri kiến nó vô cùng hẹp hòi, cố chấp sai lầm của người ta để thành đạt được cái sự an lạc cho hành tinh này. Thưa các vị, tôn giáo trong quá khứ lúc mới có mặt thì còn cống hiến được cho cuộc đời. Thế nhưng mà càng về sau thì thưa các vị, cái tính chính trị nó càng đi vô rất là sâu sắc. Thế cho nên không đóng góp được gì nhiều mà còn hủy phá con người, làm cho cái sự chiến tranh với hành tinh này, thưa các vị, nó còn ghê gớm hơn là chiến tranh về ý thức hệ nữa. Và trong cái đời sống văn minh hiện tại, thưa các vị, người ta càng ngày càng hướng tâm thức họ lên đến chiều cao, họ phá vỡ biên giới. Dần dần biên giới quốc gia nó không còn tồn tại một cách cứng ngắc như ngày xưa nữa. Hành tinh này bây giờ như một cái làng thôi. Và trong quá khứ ta nhớ rằng những con người văn minh đó, họ vượt ngoài biên giới quốc gia. Những cái phát minh của họ để cống hiến được cho loài người, thưa các vị, dù đó là những quốc gia nó được bao vây trong một cái màn lưới sắt, thế nhưng mà những con người làm công tác khoa học, họ vẫn tìm mọi cách liên hệ với nhau để cống hiến công trình phát minh của họ cho loài người. Trong lĩnh vực đời thường nó là như vậy. Tâm thức mà vươn tới tầng cao rồi thì nó vượt biên giới quốc gia, nó vượt cái chủ nghĩa cộng sản hay là tư bản gì, những thứ đó nó không còn là cần thiết nữa. Thế rồi trong đời sống tâm linh, thưa các vị, mình mà nếm một chút hương vị về đời sống bên trong tâm thức tĩnh lặng của các vị thì các vị mới vượt ngang được những cái phàm thường của trần thế. Bằng không thì thưa đại chúng, là mình lắc lư trong cuộc đời này, mình làm khổ người thân mình, rồi các vị tiếp xúc với bất cứ ai, các vị cũng mang cái hạt mầm phiền muộn bất an làm khổ người khác. Trong khi đời sống tâm linh nó không cho phép người ta hẹp như thế. Khi các vị chạm tay được vô cái vùng đất bất động nơi trái tim của các vị thì tự nhiên lòng rất thênh thang, lòng rất mở rộng. Mọi thứ giữa trần đời này nó rất là phù du, nó không đáng để cho chúng ta bận tâm đâu. Cái đáng nhất đó là các vị thăm dò vào chiều kích không gian bên trong của các vị. Và cái vùng yên lắng, tĩnh lặng, vô ngôn đó là cái gì, nó có thực. Nó là cái sự sống vô cùng là màu nhiệm. Nếu sự sống bên ngoài không có không gian thì không có sự sống. Mọi thứ âm thanh giữa trần đời này nếu không có cái quãng lắng, quãng yên thì không có âm thanh sinh khởi, và người ta không phân biệt được tiếng. Thế thì bên trong cũng thế, thưa các vị. Cạn là ngay cuộc sống đời thường này không có cái chiều không gian yên lắng bên trong tâm thức của các vị thì các vị không có khả năng hồi phục được năng lượng trong một ngày tiêu tán để yên vào một giấc ngủ, để các vị có khả năng sống còn được 80 năm, 100 năm. Có điều thưa các vị, cái chiều không gian đó mà chúng ta thăm dò được đó là do vì cái trật tự của thân các vị nó có một cái chiều hướng mở ra để các vị có thể tiếp xúc được, để nuôi dưỡng cho các vị sống còn, chứ chưa phải là cái sự tập luyện để có thể nếm được hương vị tự thân của cái chân ngã thường hằng nơi tự tâm các vị. Và đời sống tâm linh, thưa các vị, tức là con đường tu của các truyền thống tôn giáo mở ra, nó có một công năng duy nhất thôi chứ nó không phải có công năng thứ hai. Đúng nghĩa một vị thầy, như chúng ta đã từng chia sẻ với nhau, đúng nghĩa một vị thầy tâm linh đó, là vị thầy đó không có làm gì thêm cho các vị cả, không hề là chỗ tựa đó cho các vị hướng về, mà vị thầy đó khơi sáng cái tâm thức của các vị. Cái phẩm chất chân ngã, tức là cái phẩm chất bất sinh bất diệt nơi các vị, thì các vị quay về, các vị sống được với cái thể bất sinh của các vị, thành tựu Phật nơi chính các vị. Đó là loại thầy tâm linh chân thật nhất. Còn nếu thầy giỏng giỏng á, thầy nửa vời, thì thưa các vị, người ta hướng các vị về vị thầy, hướng các vị về một dòng tu, hướng các vị về một tôn giáo của họ. Hay nói cách khác là dạy cho ta con đường hướng ngoại. Một vị thầy thực sự là dạy cho các vị con đường hướng nội. Cả nhất là dạy cho các vị cái điều là hãy thương chính tự thân các vị, hãy đào xới cái vùng đất tâm linh mình để chạm tay vô cái vùng đất bất động đang có nơi trái tim anh. Và cái điều này, thưa các vị, trừ phi mình chán đời quá, mình không thiết sống nữa, mình cảm thấy cuộc đời mình dường như nó rất là vô vị, ngày tháng nó trôi qua nó không có quý giá gì cả, cho nên mình nở lòng mình ném đời sống mình vào cái tầng cạn của tâm thức để mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình bất an, mình sống với những cái hình thức phập phiều. Còn nếu các vị thực sự là những người biết trân quý đời sống á, cảm thấy là cái nỗi khổ nó đã dày dò đời sống ta đủ rồi, muốn dừng nó ngay nơi đây thôi, không muốn tiếp tục thêm cái con đường khổ hải nữa, thì các vị phải mở con mắt ra, các vị nhìn lại bên trong để thăm dò cái chiều kích tâm linh yên lắng nó đang đợi các vị. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là dễ kinh nghiệm cho nên không phải khó khăn gì cả. Không gian tâm thức của các vị có hai phần rất rõ. Một phần đó là cái sự sao động luôn thầm thì, luôn nói năng, luôn như họp chợ. Một cái phần đó là cái sự yên lắng bất động, để cho những cái thứ đó nó ngược xuôi, nó trôi nổi bên trên. Và nếu chúng ta dùng cái từ chúng ta từng dùng, đó là cái phần bất động im lắng ấy, đó là cái phần tâm nhận biết của các vị đối với trạng thái sinh diệt bên trên. Thế thì có cái gì khó hiểu đâu, ai mà không thâm nhập vô được điều này, thưa các vị, trừ khi mình không muốn làm. Còn nếu các vị thương đời sống mình cho đủ thì một cái chớp mắt các vị liền chạm tay vô cái chiều không gian yên lắng bất động cái tâm thức các vị liền thôi. Tôi ví dụ, tôi dù có nói tiếng Mỹ hay là một loại ngôn ngữ gì đi nữa, thì một tràng ngôn ngữ nó phải có một khoảng trống cần thiết để cho tràng ngôn ngữ kế tiếp nó có mặt. Nếu mà tôi không có dừng từng đoạn, hay là không có cái tiết tấu của âm sắc, thế thì người ta không nói rằng tôi đang truyền đạt ngôn ngữ, mà tôi nói tôi đang hả họng tôi la, có phải gì không? Mà không có một người nào hả họng có thể phát ra một loại âm thanh như thế mà làm chóng cả hết một không gian, không có sự yên lắng cả. Tôi thách đó, không có con người nào có thể làm cho đầy cái không gian yên lắng này bằng cái tiếng động của họ được, dù họ cố tình cũng không làm được. Họ phải dừng lại từng quãng, và có dừng lại từng quãng thì những từ, những chữ nó mới hiện thành hình, nó mới làm cho người ta hiểu anh muốn nói cái chi. Thế thì từ cái điều đó nó cạn, để các vị nhìn lại không gian bên trong tâm thức của các vị. Từng tràng ý nghĩ của các vị dù nó dày đến mấy, nó tuôn chảy cuồn cuộn đến mấy, nhưng mà thưa các vị, nếu nhìn kỹ thì các vị thấy nó có những quãng trống yên lắng bất động, chứ không thể là một tràng ngôn ngữ chạy dài như một tiếng la, thưa không. Nó vẫn có một quãng yên nhất định. Rồi cái chiều cạn hơn để chúng ta kinh nghiệm, thưa các vị, không hề có một dòng nhạc nào mà người ta đánh tiếng nhạc từng tưng hoài, không có quãng dừng cả. Cho dù bài nhạc đó được đánh bằng đàn piano cũng thế, nó có cái nốt lặng của nó để anh dừng tùy vào cái bản nhạc. Có khi người ta làm cái nốt lặng của nó nó tới mấy nhịp, 4 nhịp, 8 nhịp là chuyện bình thường. Thế thì thưa các vị, từ cái kinh nghiệm đó, các vị nhìn lại bên trong tâm thức của các vị, dù cho ý thức của các vị mà nó xuôi ngược, nó dày như dòng nước, thì nó vẫn có quãng lặng, quãng trống, quãng yên, quãng lắng của nó. Mà quãng yên, quãng lắng, quãng lặng, quãng trống đó là cái tâm bất động, không sinh không diệt của chính các vị. Nó tràn đầy năng lực của sự nhận biết, nó tràn đầy cái sự tĩnh lặng vô ngôn. Và cái điều này khi mình chạm tay vô được, mình khám phá được, thì cái điều rất là kỳ lạ là các vị sẽ thấy là tự nhiên không cần làm gì thêm cả mà các vị có thể an trú nơi đó rất là dễ. Có những lúc tâm thức mình nó ngược xuôi hoặc những cái buồn phiền nó tràn ngập, các vị cảm thấy chán nó vô cùng, thì các vị chỉ cần lui về, dừng lại nơi cái quãng lặng của tâm các vị một chút thôi, thì mọi cái ngược xuôi tâm thức tự nhiên nó bị bay biến đi hồi nào không hay, nó bị đốt cháy không còn một bóng dáng gì cả. Và như phần đầu mình nói, đời sống con người giữa nhân thế này, nghèo hay giàu chi, dù cho người đó là người homeless ngoài đường phố, nhưng mà thưa các vị, tới mỗi chiều về họ đều đẩy chiếc xe cọc cạch của họ về một nơi để trú qua đêm, có phải vậy không? Mà người nào có điều kiện hơn thì thưa các vị, họ có một mái nhà để về. Dù họ có ngược xuôi sông biển thế nào đó không biết, nhưng mà vài tháng hay là nửa năm họ cũng phải về nơi cái nhà của họ để họ di dưỡng đời sống họ. Ai cũng phải có chỗ về. Đời sống của ta cũng thế, thân này nó cũng có chỗ về của nó, rồi tâm thức này cũng có chỗ về. Nhưng mà cái đời sống cuối cùng của một kiếp sinh linh tội trôi trong luân hồi phải có một cái chỗ về, đó là đời sống tâm linh của các vị. Và đời sống tâm linh không phải là cái gì nó xa, mà nó đang có mặt ngay nơi đời sống sinh diệt của các vị, hay là gần hơn hết, ngay nơi từng ý niệm xuôi ngược, buồn giận bất an đây. Nếu các vị chịu khó thì các vị nhìn lại thì liền tức khắc có chỗ về liền thôi, liền đâu lại ngay nơi cái vùng đất bất động liền, chứ không có chạy ngược chạy xuôi gì cả. Và cái điều này thưa đại chúng là các vị chỉ cần quay con mắt nhìn lại bên trong thì các vị nhận ra, chứ không có gì khó khăn cả. Bằng mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình hết xuôi ngược một đời này, mình đã luyện đời sống mình xuôi ngược thêm ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh. Ngay trong một đời này các vị chạm tay vô được vùng đất này rồi, thưa các vị, các vị có thể hiên ngang vỗ ngực nói một câu là từ nay cho tới cuối đời, mọi cái thứ buồn giận bất an, trừ phi ta thích để cho nó có mặt cho vui với đời, bằng không thì chỉ cần quét mắt là nó cháy rụi. Người đó vô cùng hiên ngang giữa trần thế, không có bị buồn giận ghét thương gì xâm nhiễu, không có bị ai xỏ mũi dắt đi trên tầng đời này, thưa các vị. Bằng không thì cuộc đời ta giống như là cái con có hai sừng, nó cứ bị người ta xỏ mũi dắt đi dắt về, khen thì họ dẫn lên, chê thì họ dẫn xuống, thích thì họ gịch đầu nữa, họ cột xuống đất á. Thưa các vị, rất là tội một đời sống giữa nhân thế này. Trong cái cuốn Thiền Thoại này có nhiều câu chuyện hay lắm, mình kiếm một câu chuyện đọc cho các vị nghe. Dường như mình có dẫn trong những buổi học kinh Duyên Ma Cật, dường như ngài Đạo Tuân hay là ngài cái gì Thanh Tủng thì tôi không có nhớ, có một người tới hỏi ngài thế nào là lý bản thường. Cái câu này nó rất là hay, chép để tặng cho các vị để các vị nhớ nha. Thế nào là lý bản thường? Mình quên cái ông thiền sư này nha.
Như hà thì bản thường lý.
Và cái câu này các vị nên hiểu thế này, thiền sư họ có thể dùng 100 câu thoại khác nhau, nhưng mà nó có một cái hàm ý là cái gì là Phật của con, cái gì là cái không sinh không diệt nó đang có nơi hiện tại năm quẩn này, hay là cái câu thế nào là đại ý Phật pháp, nó cũng có cái hàm nghĩa vậy. Tức là cái tinh yếu nhất của giáo lý Đức Phật tặng cho người ta, cái tinh yếu đó là chi, là chỉ cho ra ngay cái hình hài sinh diệt anh, cái gì không sinh diệt để nắm lên tu chứ không có chi lạ cả. Cho nên có 1000 câu thoại của các vị thiền tăng đi lang thang hỏi các vị thiền sư là điều gõ vô một cánh cửa này thôi, thưa các vị. Rồi ví dụ chúng ta lại Phật ngày 4 thời, tọa thiện ngày 4 thời, về thì đấm lưng đấm đầu gối để làm cái chi? Để làm cái chi, thưa các vị? Để làm một việc thôi, đó là làm thế nào khám phá cho được mặt mũi thực của ta, để có thể chấm dứt được cái kiếp khổ triền miên trong cái cõi đời này, ngay hiện đời này nếm hương vị Phật pháp để có được an lạc, ngay hiện đời này nếm được hương vị Phật pháp để đi ngang qua sầu khổ bất an ưu tư phiền muộn. Cảm nhắc là như vậy. Kỳ thực là cái niềm mơ ước chung của loài người trên hành tinh này là mong muốn được hạnh phúc, được an lạc, được yên bình, được sống dài, không nạn tai hoạn họa. Có phải điều đó là điều mơ ước của chúng ta không? Và thưa các vị, mơ ước cuối cùng của một đời sống là làm thế nào tôi không chết, chỉ cần đó thôi. Và thú thật thưa các vị, bản thân tôi cũng vô cùng sợ chết. Chứ nói chi ai, nghe nói tới cái chết là kinh khiếp rồi thưa các vị. Thế nên cái con đường cuối của người tu là thăm dò vào giáo lý đạo Phật để khám phá được cái con đường vô sinh bất diệt thôi. Cho nên những câu thoại thế nào là lý bản thường, đại ý Phật pháp là gì, tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang truyền đạt cái yếu chỉ gì, tất cả những câu ấy nó đều có một cái nét chung, đó là làm sao để khám phá được cái con đường tâm linh để con có thể luyện hẳn đời sống con vô đó, rồi con siêu việt được phàm thánh, chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được pháp thân, hay là dùng cái từ bình thường thôi là chứng nghiệm được thân không sinh không diệt. Còn nếu nói theo chuyện vong thần thì chứng nghiệm được liên hoa hóa sanh thân, phải không? Giống như là Na Tra Thái Tử vậy, được hoa sen hóa sanh, để người ta gọi tới thì mình không có tiêu hồn lạc phách mà rớt xuống ngựa, thế thôi. Thì thưa các vị, cái câu này nó có nghĩa là vậy. Thế là vị thiền sư trả lời câu rất hay, ông nói động rồi, động giả. Cái vị thiền khách hỏi tiếp, động rồi thì sao? Ông nói động thì mất lý bản thường chứ có sao đâu. Thì các vị hiểu sao trả lời cái dòng do như vậy có gì hay không? Thưa rất là hay. Lý bản thường là cái nó đang hiện hữu nơi anh sờ sờ đây, hay chúng ta dùng cái từ chúng ta vừa chia sẻ là cái chiều không gian vô ngôn nó đang có nơi anh đang sử dụng đó, trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái đứng, trong cái đi, lúc nào có chiều không gian bất động vô ngôn nó cũng có mặt cả, không thiếu. Các vị đi tới, các vị đi lui, có lúc nào thiếu cái chiều không gian im lắng nhưng mà tỉnh tại hiện tiền nhận biết rỗng sáng, có phải vậy không? Nếu không có cái chiều không gian nhận biết tỉnh sáng thì các vị làm sao đi tới đi lui được? Không có cái chiều không gian nhận biết rỗng sáng hiện tiền thì làm sao từng âm thanh của tôi các vị biết là tôi đang nói mà không phải là tiếng còi xe? Các vị đâu cần phải lý giải phân biệt gì đâu. Thầy Phước Tịnh nói thì các vị nghe, các vị không cần phải suy nghĩ đắn đo và thì thầm gì cả. Ông nói ra bao nhiêu thì ta nghe bấy nhiêu thôi. Còn còi xe bên kia thì nó khác tiếng ổng vô cùng, có phải vậy không? Thế thì cái chiều không gian của sự nhận biết vô ngôn đó các vị đang sử dụng à, nó hiện hữu không bao giờ thiếu bên trong tâm thức của các vị. Cho nên các vị nghe thì các vị liền biết đây là tiếng nói người nè, đây là tiếng còi xe nè, đây là tiếng gió nè. Các vị nhìn thì các vị liền biết đây là bông hoa, đây là cái chua, đây là người, đây là không gian rỗng trống. Nếu không có chiều không gian nhận thức im lắng như thế thì mọi thứ các vị không phân biệt được cái sự sao động bên ngoài. Cái sự sao động bên ngoài các vị nhận ra là do vì cái khoảng trống bên trong tâm thức của các vị rất yên, rất lắng. Thế nhưng mà cái vụng của chúng ta đó là thế này. Ta cứ đồng nhất ta vào cái phần, vào cái phần ồn ào sinh diệt bên ngoài mà ta quên ta không phải là cái ấy. Ta là cái phần yên lắng thôi chứ ta không phải là cái phần sao động. Ta là cái không gian rỗng trống mênh mông để cho mọi thứ sinh diệt sao động đến đi, và nó hiện hình thành mọi thứ là do nhờ cái chiều không gian yên lắng rỗng trống của chính bên trong các vị. Và cái chiều không gian đó người ta gọi là cái năng lực nhận biết. Đó là cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Và thưa cái này, nó là cái nguồn cảm hứng vô tận trong đời sống của các vị. Nếu không có cái phần này thì các vị sẽ không có cái niềm cảm hứng trong đời sống. Đời sống ta sẽ thành buồn chán, đời sống ta sẽ phập phiều thôi à. Chưa cần sống được vĩnh hằng, chỉ cần chạm tay vô được thôi các vị. Những nhà nghệ sĩ chân chính, họ chỉ cần chạm tay vô được thì họ sáng tác được những bài nhạc hay. Những nhà họa sĩ tài ba thưa các vị, họ chỉ cần an trú trong đó thì những bức tranh của họ vượt thời gian và không gian. Những người họ viết lách giỏi thưa các vị, họ thăm dò vô được, họ chạm tay vô được thì họ có những tác phẩm nó vượt thời gian và không gian. Họ có những bài thơ nó đánh động lòng người và nó vượt ngang qua Thái Bình Dương, nó đến vùng đất này rất là dễ. Người ta hát hò, người ta nói năng, hay là người ta làm xiếc vân vân thưa các vị, đều là những người có một ít nhiều chạm vô cái vùng không gian yên lắng rộng trống nơi tâm thức. Nó tạo vô vàn niềm cảm hứng cho đời sống của con người. Thế nhưng mà cái chiều thâm sâu nhất là khi các vị chạm tay vô được, các vị sống được thì các vị mới cắt đứt được phiền não khổ đau của một kiếp người. Mà chưa chạm tay vô được thì thưa các vị, rất khó để ta loại trừ phiền muộn bất an ưu tư trần lụy. Ta cứ sống phập phiều theo cái chiều sinh diệt bên trên thôi. Loại trừ buồn giận bất an không có nghĩa là anh đứng cùng một bình diện với nó mà anh làm được. Anh phải đứng ở một cái bình diện sâu hơn. Mà bình diện sâu đó không có phải là nó xa vời gì với đời sống chúng ta cả. Nó là cái chiều không gian yên lắng bất động đang có nơi các vị. Thế cho nên thế nào là lý bản thường? Có nghĩa là cái mà anh đang sử dụng hàng ngày, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh ho hen đều có nó, gọi là lý bản thường. Mà mình không chịu an trú ngay nơi đó để mình sử dụng nó, mình hỏi chứ cái lý bản thường là sao? Phật của tôi chỗ nào? Cái gì là cái không sinh diệt nơi tôi? Thế thì động rồi chứ còn gì nữa mà không động, phải không? Nó đang ở đây, anh đang sử dụng mà anh cứ nghĩ là nó ở từ xa lắm. Anh hướng mắt về hướng chân trời anh tìm nó, anh quên rằng anh nói năng, anh vừa suy nghĩ là liền có mặt nó. Thế cho nên thiền sư phá một câu là động rồi, mất lý bản thường rồi. Và cái vị thiền tăng này tương đối không có thông minh lắm. Khi ông nói động rồi thì biết rồi, biết là mình đã vướng vào cái lỗi lầm là mình hướng tâm, mình chạy vãi, mình ngược xuôi, mình tìm cầu. Chỉ cần dừng lại, chỉ cần nhận biết nó đang có mặt nơi đây thì an trú được ngay lý bản thường. Thế mà còn ráng hỏi thêm câu động thì sao? Gặp chị thầy đó tương đối hiền à, chứ gặp ngày Lâm Tế thì ngày bước xuống tiền sàn ngày vỗ một tát tay rồi. Và thưa các vị, trong thiền sử có nhiều vị thiền sư vô cùng từ bi. Cái ông già này tôi không nhớ tên nhưng mà không có từ bi lắm. Tức là vận dụng cái cảm tính hơi nhiều để mà ve vuốt thôi, chứ còn gặp thiền sư Lâm Tế là một loại cực từ bi à. Có một vị thiền tăng tên là Thượng Tọa Định. Đấy, đảnh lễ, thưa thầy thế nào là đại ý Phật Pháp? Ông bước xuống tiền sàn, ông chụp vai, ông trợn mắt, ông ngó thẳng vô mắt vậy. Ông kia không biết gì hết. Ông đẩy ra, ông vỗ cho một tát tay. Nhìn là phải ngộ, mà không ngộ là đánh liền. Đánh một tát tay, xiển niệm. Đất trời quay cuồng hết, mà ngày Lâm Tế ngày to con, khôi vĩ lắm. Mà mấy thiền sư Tàu đều có võ nghe các vị, chứ không phải là tay yếu chân mềm đâu nghe. Đánh rất đích đáng. Đánh một tát tay là nổ luôn đó mắt, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Đứng quay cuồng không biết phải làm cái chi. Ông Tăng kể mà nhắc, sao không đảnh lễ hòa thượng? Thế rồi bừng ngộ ra, sụp xuống lại liền. Ngày Lâm Tế ngày nói thôi, cái kẻ ngu khờ lại lục mà làm chi, đi đi. Và thế rồi thưa các vị, ngài định thượng tọa, ngài ngộ ra làm sao thì ngài hành xử như vậy. Và sau khi ngộ với ngài Lâm Tế rồi thì con người đó cũng trở thành vô cùng là du côn, chứ không có phải hiền. Một hôm ta đi thọ tai về, ta ngồi xếp chân trên cái thành cầu, ta ngồi ta nhìn trời nhìn mây chơi. Có ba vị giảng sư đi ngang qua lý quốc về cái chuyện thiền với đạo. Một ông nói, ta nghe nói dòng chảy của thiền nó sâu sắc lắm, cần phải thăm dò cho tới đáy. Cái ông cụ nhà ta từ trên thành cầu phóng xuống chụp dài, tàu ném Vi xuống dòng sông nhưng Vi thăm dò tới đáy. Hai ông kia sẵn hồn sẵn vía quỳ lại như tế sao, dạ bạch ngài, dạ con không dám, xin ngài tha thứ giùm con, tội nghiệp con, dạ con lỡ lời, con xâm phạm ngài. Ngài Định Thượng Võ nói: mai phước nhà hai cái tên thầy này, bằng không người ta liền Vi xuống dòng sông nhưng Vi thăm dò dòng thuyền tới đáy rồi. Và thưa các vị, đối với người thấy được đạo rồi thì nghe người ta nói một tiếng là biết đang ở tầng trên của cái phần sinh diệt, hay là đang lặn sâu vào cái phần cái chiều không gian bất động đang có. Đó là một câu chuyện thứ nhất ở trong thiền thoại mình dẫn ra. Chuyện thứ hai rất là vui. Ngài Long Đàm Sùng Tính, ngài tham vấn thầy của ngài, tôi không nhớ là ông thầy tên ông chi, không phải Dược Sơn, và xuất gia hầu thầy 5 năm rồi không dạy một chữ. Một hôm vô đảnh lễ thầy, bạch thầy: tính ra từ ngày con xuất gia với thầy đến hôm nay cần khổ hầu hạ thầy, chưa hề thiếu bổn phận, thế nhưng mà thầy không có từ bi dạy đạo lý cho con, cho nên hôm nay con xin phép giả từ thầy con đi học đạo. Ông nói: mi nói làm sao, ta nhớ là chưa bao giờ ta không dạy đạo lý à. Ông nói: thầy dạy hồi nào con đâu nghe. Nói: ngươi bưng cơm lên, ngươi mời ta chắp tay mời thầy ăn cơm thì ta chắp tay ta đáp lễ, mi mời nước ta, ta cũng chắp tay ta gật đầu, mi thưa thì ta gật đầu, rõ ràng là lúc nào ta chẳng dạy đạo lý cho mi. Ông trù trừ không biết cái đó là đạo lý gì. Thì ngài hạ thêm câu nữa: nếu ngộ thì ngay đây liền ngộ, mà không ngộ càng suy nghĩ càng xa đó con. Cháu bừng sáng tảnh lễ thầy liền. Thế thì thưa các vị, ngộ cái chi vậy? Ngộ chi vậy? Thưa, lý bản thường. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị thức, các vị ngủ, các vị nói năng hành xử, không hề lúc nào vắng cái chiều không gian im lặng vô ngôn đang có trong các vị. Phải vậy không? Cái chiều vô ngôn, cái chiều nhận biết tỉnh sáng hiện tiền đó thưa các vị, các vị trốn phương nào cũng không thoát khỏi nó hết, nó luôn có mặt, mà mình cứ quay lưng mình chạy thôi. Chứ còn kỳ thật là các vị chỉ cần dừng lại thì các vị là cái biết sáng rỡ hiện tiền tỉnh tại, chiếu sáng hà sa thế giới, chứ không phải chiếu sáng một cái không gian của thiền đường này đâu. Từng ngóc ngách tâm thức ta, từng niệm vui buồn sinh khởi trong ta, các vị nhìn là thấy nó liền, chứ nó có chạy đường nào. Mà cái gì nhìn? Chứ chính là cái chiều không gian im lặng nhận biết nó nhìn, chứ không phải là cái ý nghĩ của các vị, cái sự suy nghĩ của các vị đâu. Sự suy nghĩ thì nó là chữ nghĩa dệt từng tràng, nó không thể nhìn được. Suy nghĩ không bao giờ diệt trừ, loại trừ được suy nghĩ. Buồn không bao giờ loại trừ được cái buồn, giận không bao giờ loại trừ được cái giận, mà phải là cái chiều không gian sâu bên dưới thôi. Không thể dùng cái tiếng ồn để loại trừ tiếng ồn được. Cái sự yên lắng nó mới loại trừ tiếng ồn được. Và thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng, các vị nhìn ra ngoài đất trời, các vị học được bài pháp này, rồi các vị lắng nghe không gian tĩnh tại bên ngoài, các vị cũng học được bài pháp này. Thế cho nên cái công án là hãy lắng nghe tiếng vô ngôn. Thưa các vị, có những tiếng nói, có những âm thanh đồng vọng mà không có tiếng chứ. Cái phần có tiếng, thưa các vị, nó sinh, nó diệt, nó nổi lên trên cái phần vô ngôn. Cái nền của âm thanh đó, đó là cái nền của yên lắng, vô ngôn, không có tiếng. Cái nền của mọi hình thể sắc chất và mọi loại hình khối, đó là không gian rỗng trống, không có cái chi cả. Rồi cái nền để cho mọi thứ hương thơm nó sinh khởi cũng là cái nền của không gian rỗng trống, chứ không phải cái nền của hương thơm nó được làm bằng hương thơm. Thưa các vị, nếu không có cái không tĩnh tại, tịch mịch, vắng lặng, rỗng rang, thì không có một loại sinh vật nào, không có một loại màu sắc nào, không có một loại mùi hương nào có mặt được cả. Bên ngoài nó là như vậy đó. Thế thì bên trong tâm thức của các vị cũng vậy. không có cái chiều không gian yên lắng, tĩnh tại hiện tiền, rộng sáng thì không có một cái loại vọng tưởng nào có thể sinh ra được trong nó cả. Không có một cái loại buồn vui nào trượt tới trượt lui, sinh và diệt trên cái vùng không gian bất động của tâm các vị cả. Người xưa nói một câu là đốn ngộ thành Phật, là cái chuyện thiệt chứ không phải là cái chuyện xa vời. Thưa các vị, nhận ra thì ngay tức khắc liền lúc đó các vị là cái chiều không gian rỗng lặng tịch nhiên, chứ các vị có làm gì thêm đâu. Cái đó là cái tự có. Những thứ sinh diệt là những thứ các vị tạo tác để nó hình thành. Còn cái phần bất động vô sinh là cái đã có sẵn. Phật là cái có sẵn chứ không phải là tạo thành. Anh lấy tất cả những cái không phải Phật bỏ ra ngoài thì Phật hiện. Anh trở về an trú ngay nơi cái bất động thì anh là Phật, chứ không phải là làm ra ông Phật hay là tu để thành Phật, không phải. Gột rửa mọi cái phiền não nó vướng vào anh hiển lộ hoàn toàn cái tự thể Phật của chính anh thôi, gọi là thành tựu được giác ngộ. Thế thì thưa các vị, không có con đường nào dễ bằng con đường tu hết đó nghe. Và chuyện này thiệt, không có con đường nào dễ bằng con đường các vị trực nhập vào thể pháp thân bất động các vị cả. Tại vì đó là cái tự có của các vị mà. Còn các vị chuốc phiền não mới khó thôi. Tôi làm cho tôi buồn, tôi giận thì tôi phải tích góp từng chút phiền muộn trong quá khứ, nó dày lại rồi nó mới nhận chìm đời sống tôi được. Tôi phải bòn nó như bòn vàng vậy đó, để dành đó, rồi nó mới nhận chìm đời sống tôi mới chìm trong vui buồn được. Chứ còn cái bản chất thực của ta là cái không buồn không vui. Bản chất thực của ta là cái chiếu sáng hiện tiền, cái đã có mà, đâu có gì khó khăn đâu. Chỉ cần quay về an trú là các vị đã về tới nhà. Thế thôi, thưa các vị, trả vô phiền não sinh tử mới khó, chứ rồi các vị thành Phật đúng ra thì nó dễ hơn vô cùng đó. Dừng lại, có mặt liền ngay nơi đây là Phật hiện tiền. Cái điều này mình không có phải là lý luận và cưỡng lý đâu, chuyện thiệt nó vậy, phải không? Dường như mà hỏi thêm tiếng nữa lắc đầu. Hỏi thành Phật có dễ không, lắc đầu. Trong khi đó thì thưa các vị, nguyên tắc là thành Phật dễ chứ không phải khó nha. Cái chiều không gian yên lắng, thưa các vị, chỉ cần dừng âm thanh là có liền. Ví dụ như tôi dừng thì có liền, chứ có cần mời gọi nó đâu. Và phải vận dụng công phu lắm mới có cái chiều không gian ồn ào, sao động, bất an. Có phải vậy không? Tôi phải nói râm ran, phải nói ra rã, hao hơi tổn sức mới có cái không gian ồn ào. Thế rồi tôi không làm gì cả thì tự nhiên nó trả lại cái sự thanh bình của một không gian rỗng lặng yên lắng không có tiếng. Đúng hay là sai? Đúng quá. Thế thì cái phần Phật trong tâm thức của các vị cũng thế. Cho nên dạy đạo thưa các vị, ngài Long Đàm Sùng Tính ngài tách cứ thầy, con ở 5 năm mà thầy không dạy chi, nó ta chưa từng hà tiễn với mi, lúc nào ta chẳng dạy đạo đâu, sao con không thấy? Mi bưng cơm lên, mi mời thì ta gật đầu, đó là dạy đạo rồi. Tại vì đây là lý bản thường thưa các vị, cái năng lực nhận biết nó không cần phải phân tích lý giải thầm thì gì cả. Các vị cứ sống một cách hồn nhiên tỉnh tại, thế thì mọi nỗi bất an phiền muộn tự nhiên nó rơi, nó lắng hết. Hay mình dùng cái từ mà mình đã từng dùng đó, cuộc đời nó vô cùng giản dị và đạo lý nó càng giản dị hơn nữa. Và con đường tu thì thưa các vị, nó càng giản dị hơn bất cứ một cái thứ chi cả. Bớt đi, buông đi những cái thứ rườm rà thì các vị tự nhiên có được sự an lạc. Và nó có mặt ngay bây giờ ở đây, chứ không phải tìm tòi đâu xa. Trạng thái an lạc là cái tự có của các vị. Các vị chỉ cần buông những cái thứ rườm rà phiền muộn bất an thì liền có an lạc, chứ các vị có cần tìm gì đâu. Đó là cái chuyện rất thiệt thưa các vị. Rồi cái tâm thức sao động bất an, các vị chỉ cần dừng thì có cái sự an lạc liền nó hiển hiện, chứ có gì phải tìm tòi đâu. Nó vốn là cái tự có mà. Cho nên thưa các vị, nếu người ta nhận ra được điều này rồi thì cả một ngày đi tới đi lui, nói năng thở cười vân vân, khéo thì an trú được trong đạo từng sát na, Mà nếu vụng thì sao? Vụng thì sao? Mất một đời, mất ngàn vạn đời, không có biết làm cách nào để sống được cả. Còn nếu vụng cạn cạn thì sao? Thưa các vị, chạy đến chùa này, chạy đến chùa nọ, chạy đến chùa kia, học trăm kinh nghìn sách, vẫn không nếm được hương vị. Nghe ở đâu có ông thầy hay chạy tới học? Mà thưa các vị, không một ông thầy nào hay bằng tự thân các vị. Các vị có đức bổn sư bên trong các vị mà. Thậm chí là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền gì đều có bên trong tâm thức của các vị cả. Không có thiếu cái phẩm chất giác ngộ nơi các vị. Tùy vào cái năng lực sử dụng mà có thể hiện ra ngàn vạn tên vị Bồ Tát trong cái trái tim bất động của các vị. Khi cần lắng nghe thì đó người ta gọi đó là Quan Thế Âm. Khi cần dùng năng lực trí tuệ thì gọi Văn Thù. Khi cần dùng năng lực từ bi để xử sự với đời thì gọi đó là năng lực Quan Âm thôi, chứ có gì lạ đâu. Người ta gọi đó là Pháp Thân Phật, gọi đó là Cổ Phật, gọi đó là Đức Bổn Sư ngay nơi trái tim ta, gọi đó là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Gọi cái tên chi nữa? Thưa, mặt mũi thực của anh, cái phẩm chất thực của anh, cái bản ngã thiệt của anh, cái chân ngã. Thưa các vị, tùy vào nhiều truyền thống tâm linh, người ta có quyền gọi nó là cái tên chi đó người ta gọi. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải mình chạy trên cái tên của người ta. Điều quan trọng đó là các vị nhìn cái phần bất động không sinh không diệt nó đang có nơi các vị. Hay nói một cái từ mà nó rất dễ, đó là ta là cái biết mà ta chưa hề là cái bị biết. Ta là năng lực chủ thể cho ta, không phải là đối tượng. Các vị nhìn coi cái gì là đối tượng bị biết, bị phân biệt, bị chiếu sáng thì không phải là các vị. Các vị là cái nguồn sáng chứ không phải là cái vật bị chiếu sáng. Mà nguồn sáng đó, nó có vắng lúc nào đâu trong đời sống của ta, thưa các vị. Mở mắt là có liền, âm thanh đến tai là các vị nghe liền. Và từng bước chân trên hành tinh này không có lúc nào mà không có cái thể bất động chiếu sáng gắn liền với đời sống các vị cả. Thưa đại chúng, là nếu mình khéo á, thì các vị có thể thiền hành một ngày bao nhiêu giờ đồng hồ vậy? Bao nhiêu giờ? Giờ nào chẳng thiền hành? Đâu có phải sáng ăn rồi đi vòng vòng thế này là thiền hành đâu. Từng bước chân thôi các vị. Nếu các vị mời được cái năng lực chiếu sáng để cho nó hiển hiện, tức là các vị luôn sống với cái chiều kích không gian im lắng vô ngôn hiện tiền chiếu sáng, thì các vị luôn đi là thiền hành, ngồi là thiền đó, ngủ là ngủ thiền không đi. Chắc chưa đạt đến trình độ đó, nhưng mà thưa các vị đi đứng ngồi nằm không lúc nào vắng mặt cái năng lực bất động của tâm chiếu sáng. Và thưa các vị, người ta chỉ cần là mỗi việc là tu chừng vài chục phần trăm thôi, tu phất phơ thôi, tu dở dở ương ương trở như thầy Phước Tịnh thôi. Và các vị thấy là tôi làm được một điều là khi tôi sám hối, tôi sướng từng câu bằng tất cả tấm lòng và bằng tất cả trái tim rất là tha thiết. Và không có chi khó hiểu cả. Tôi chỉ cần an trú được ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thôi, để từng cái lại của tôi nó có mặt được cái tâm chiếu sáng hiện tiền, nó hiện diện cùng lúc với mọi cái hành động lại lên lại xuống thôi. Thế rồi đi thiền hành cũng thế thưa các vị. Tôi chỉ cần làm mỗi việc đó là làm cho năng lực tâm chiếu sáng toàn thân, để cho từng bước đi của tôi đi bất cứ nơi đâu thì một bước là một ngàn bước đều giống như nhau, không khác. Rồi mình cũng hứa cái điều đó nơi cái lúc mình lại Phật đó, lại một lại như một ngàn lại, y như vậy không khác. Sướng một câu Phật hiệu như một ngàn câu Phật hiệu. Làm thế nào an trú được trong cái vùng trời tâm bất động để làm mọi việc? Mà rủi ro làm sao, mình chỉ làm được chút chút thôi chứ không có nhiều đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, tôi nghĩ rằng so với ai thì không biết, chứ so với vài thầy thì tôi sướng lễ hay hơn họ rất nhiều. Không phải âm sắc ngân nga gì đâu, điệu đàn gì đâu, rất bình thường. Các vị nghe tôi sướng lễ rất bình thường, phải không? Cũng không có học điệu lễ điệu nhạc gì của ai cả. Mình cứ đem trái tim rất là tha thiết của mình sướng lễ thôi à, bằng cái sự an trú tâm ngay nơi cái vùng trời bất động để làm Phật sự đó thưa các vị. đi cũng làm gần đó việc, lại Phật cũng làm gần đó việc, ăn cơm cũng làm gần đó việc. Thậm chí thưa các vị, những cái lúc mà túng quá không biết nói chi đang chuyện ra cũng làm chuyện đó việc thôi nghe. Nào chuyện phong thần, nào chuyện giới hiệp vân vân, kể cho nhau nghe cho vui. Nhưng mà các vị thấy là mình đều có dũng ý cả, phải không? Nói quanh quanh cũng có cái việc để mình chia sẻ với nhau. Đứng trong một chỗ đó mà làm việc thôi, ngay một vùng trời để sống thôi thưa các vị. Thở hơi thở vào, thở hơi thở ra, làm sao sống được. Và thậm chí có khi mình niêm hương, có khi mình bạch Phật, có khi mình thụ nguyện đó, mình đâu có bài bản gì đâu. Mình cứ móc tuần bụng ra xài thôi à. Trong bụng nghĩ làm sao hướng tâm về Tam Bảo, nói như mình nói với Phật. Và thưa các vị, những cái điều mình phục nguyện, mình hầu hướng đó, nó rất là chân thành từ trái tim mình. Và các vị nghe coi, mong muốn rằng đời đời con sinh ra thì gặp Phật Pháp, đời đời con sinh ra thì gặp thiện hữu tri thức, phải không? Đời đời con sinh ra thì con được tu học dưới ánh sáng chánh pháp của Như Lai. Con nguyện là đem hết thân tâm này phụng sự dưới ánh sáng chánh pháp. Những câu đó rất là thật thà, chứ nào hề có văn chương chữ nghĩa gì đâu. Thưa đại chúng, khi các vị nếm được một chút hương vị của tâm bất động đang có nơi tự thân các vị, thì đời sống mình có quyền làm mọi thứ mà không hề trái với đạo. Tại sao vậy? Thưa các vị, vì cái phẩm chất của tâm Phật bất động nó không cho phép các vị làm ác. Nó cũng không cho phép các vị làm cái điều gì tổn thương ai, làm cái điều gì xúc phạm người ta. Tự nhiên các vị thiết lập được cái nền tảng vô cùng nhân văn trong đời sống các vị. Tự nhiên là người đó hành xử như vậy thôi à. Hành xử bằng cái tâm thức thiện lành, đẹp đẽ. Rồi cái điều biểu hiện rất tự nhiên là người đó đi đứng nói cười hành xử với nhân thế, họ biểu hiện được cái nét đẹp của họ. Tôi không biết tôi có đẹp hay không, nhưng mà tôi nghĩ vậy thôi. Tôi nghĩ khi người ta tu thì nói như vậy thôi, chứ không có gì khác cả. Và cái chuyện này rất thiệt thưa các vị. Cái phẩm chất lành thiện, cái phẩm chất chân thật và cái phẩm chất đẹp, nó tự nhiên hiển lộ khi các vị chạm tay qua được, tiếp xúc được với cái vùng tâm bất động bên trong của các vị. Và thưa đại chúng, là hôm qua mình có chia sẻ đó, cái hành tinh của chúng ta đang cái chu kỳ rất là nhiều cái chiều hướng tâm linh, nó đang phát triển đến tầng cao. Cái phát triển vật chất nó cao như vậy thì cái phát triển đời sống tâm linh nó cũng phải đi theo rất là cao. Và nếu mình không phát triển á, thì mình bị đào thải, bị nghiền nát. Và kỳ thực cái điều này rất là đúng thưa các vị. Mình thử hình dung là cái đời sống vật chất bây giờ nó thò cái bàn tay nó vô trong nhà của các vị, để nó dẫn dắt các vị đi vào cái nẻo tham dục, cái nẻo mất thân tâm của mình vào những cái chuyện vui chơi phù thế, có phải vậy không? Thì nếu mà mình không có giỏi tu thì thưa các vị, mình bị cái sự phát triển của đời sống ăn chơi vật dục của nhân gian này nó nghiền nát mình. Và tuổi thọ 100 năm của đời người thưa các vị, cho dù các vị có nối được 200 năm thì các vị cũng không thể hưởng thụ hết những cái loại trò chơi mà trần thế này nó bày để cho các vị phung phí một đời các vị vào quả vô thường. Cái chiều hướng tâm linh nó đi kèm với cái sự phát triển của xã hội văn minh. Bên cạnh cái sự phát triển văn minh, nó hướng người ta về cái đời sống vật dục và phóng thể. Nói theo cái ngôn ngữ triết học, đó là luôn luôn hướng ngoại, luôn luôn đánh mất mình. Thế thì nó có một cái phần rất là tinh tế mà nếu người nào có phước thì chạm tay được, nếm được, đó là cái chiều hướng tâm linh nó cũng đang phát triển rất là cao. Để cho chúng ta có thể chạm tay vô được, ta không có đánh mất mình, ta sống trở về với cái thể chân thật giác ngộ nó chính từ tâm ta. Và chưa có một đất nước phát triển nào mà không có hai phần như vậy đi kèm cả. Một đất nước nó phát triển cao về đời sống văn minh và hưởng thụ thì nó cũng phát triển cao về đời sống tâm linh. Hiện tại thưa các vị, không phải những quốc gia nghèo đói, nơi đó các vị đạo sư hay là các vị thầy hay là những truyền thống tôn giáo họ nuôi dưỡng được đời sống tâm linh, chứ không. đa phần trong cái điều kiện nghèo, người ta hướng tâm về vật chất. Còn nơi những xã hội nó vô cùng văn minh, đời sống vật chất thừa thải, thì tâm thức người ta lại hướng về đời sống tâm linh. Cho nên nơi những cái vùng đất như thế này, thưa các vị, là cái nơi mà đời sống tâm linh rất là nhiều nguồn nó đang phát triển đến một tầng cao. Không riêng gì trong đạo Phật, nhiều người giữa trần đời, thưa các vị, họ không hề là người của tôn giáo nào cả, thế nhưng mà họ chạm tay được vô cái vùng giác ngộ, họ nói những ngôn ngữ như những vị giáo chủ. Mình đừng tưởng rằng chân lý nó chỉ có khoanh một vùng nhỏ trong đạo Phật hay là của Kitô hay của Hồi giáo, thưa không. Có khi tôn giáo trong quá khứ nó dẫy chết do gì cái lớp vỏ nó rất là cồng kềnh. Và những người giác ngộ hiện tại có khi đã vượt thoát khỏi những cái vỏ của tôn giáo, thưa các vị. Thế rồi cái điều mình chia sẻ vào phần đầu, tôn giáo trong tương lai có thể đóng góp được cho hành tinh, cứu được con người, đó là một loại tôn giáo mang cái tính toàn cầu, chứ không phải là hạn chế trong cái vỏ của đạo Phật, vỏ Kitô, vỏ Hồi giáo hay là của một truyền thống nào đâu, thưa các vị. Nó phải là một tôn giáo vượt ngang hết những cái cố chấp bản ngã về tôn giáo, về sắc tộc, về con người, về quốc gia, vân vân, thưa các vị. Rồi từ cái điều đó, các vị quy chiếu vào cái chiều không gian yên lắng của các vị, nó có tên là người Việt không? Không. Nó có cái tên là đạo Phật không? Cũng không. Nó vô ngôn, nó không có danh để gọi, không có tên để chỉ. Và người ta thâm đạt được, người ta hiểu ra được, thì thưa các vị, người ta nói những ngôn ngữ nó bừng sáng giác ngộ. Giống như là Lão Tử có câu đạo khả đạo phi thường đạo vậy đó. Đạo mà nói là được, không phải là đạo. Và trong đạo Phật thì thưa các vị, cái lời đó nó nhiều vô kể. Tích ra lời Đức Thế Tôn nói nhiều vô kể. Và các vị chỉ cần nhìn lại bên trong tự thân các vị, nhìn vào cái vùng không gian yên lắng bất động vô ngôn, thì các vị thấy rõ ràng là nó không có bị hạn chế trong cái phạm vi tôn giáo, càng không hạn chế trong giới tính nữ nam, càng không hạn chế trong cái con người quyền quý cao sang hay là con người nghèo hèn gì cả. Cái biết nó không có tên, thưa các vị. Nó lau sạch nhẵn những cái tự ái nè, những cái kiêu ngạo nè, những cái mặc cảm nè, những cái tự hào nè, vân vân. Không còn cái bản ngã nào có mặt trong cái chiều không gian lặng lẽ vô ngôn, tự nhiên bất động mà sáng rỡ hiện tiền nhận biết của các vị cả. Mình dùng một dọc dài chữ nghĩa, nhưng mà nếu nói gọn hơn là cái gì? Cái biết của các vị nó không có tên. Ta tạm gọi nó là cái biết. Nó là cái chiếu sáng mọi cái bị biết. Mọi cái bị biết đều có tên. Nó là tên Phật giáo nè, tên Kitô nè, tên Hồi giáo nè, tên buồn, tên vui, tên người Việt, tên người Mỹ, tên ông hoàng bà chúa, vân vân. Nó có ngàn vạn tên, nhưng mà cái biết thì không có tên. Cái bị biết thì có tên, thưa các vị. Mà cái biết đó là cái chiều không gian rất thực, nó đang nằm ở bên trong tự thân các vị. Các vị chỉ cần dừng lại, các vị nhìn thì các vị khám phá ra. Và thưa đại chúng là cái điều này ai cũng có thể trải nghiệm nó, ai cũng có thể chứng nghiệm được nó, ai cũng có thể thăm dò vô để sống cho được. Và sống được với điều này thì người ta gọi là chi? Gọi là chi? Thiền sư tứ thiệt. Thiền sư tứ thiệt. Còn chưa sống được, dù có nói râm ran 1,500 cái CD vẫn là thiền sư giỏi. Sống không được thì như bằng không, thưa các vị. Dù ông dạy đạo khắp thiên hạ, nhưng mà vẫn gọi là người chưa sống được với đạo, vẫn còn bị diêm vương sổ mũi dẫn đi, vẫn còn bị nhận đầu trong ba cõi sáu đường. Cho nên hơn nhau chỗ là nhận ra được đạo sống, chứ không phải là nói vanh vách, nói như thánh như tướng mà hay, thưa các vị. Hoặc là đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, có 1,000 người lễ lại, có 1,000,000 người kính thờ, cũng không dính dáng gì với cái trạng thái tâm Phật bất động các vị sống. Đừng tưởng có danh mà hơn, thưa không. Tu được cùng không tu, và người tu thực sự là, thưa các vị, người đã nếm an lạc liền ở phút giây này, chứ không phải là đợi lâu lắm gì đâu. Và thưa các vị, ta lột đi hết tất cả những cái Những cái mà lâu nay ta tưởng lầm, ta ước mơ, ta với tới, rồi chạm tay vô vùng này, thì các vị mới thấy đời mình đáng sống. Bằng không thì thưa các vị, đời sống mình rất là phập phiều. Mình luôn tìm mọi thứ để lấp đầy tâm thức mình, để có một chút niềm vui phù thế. Mình luôn là cái ăn mày thôi. Bưng cái muỗng nhỏ này đi xin ông đi qua bà đi lại, cho tôi một chút tình thương, cho tôi một lời khen đi để cho tôi sống, cho tôi một chút quan tâm đi để cho tôi cảm thấy cuộc đời bớt khổ. Không ai quan tâm hết thì cũng mang cái thân tới bác sĩ khai bệnh để cho bác sĩ chăm sóc. Không có người nào thương tôi thì tối thiểu tôi cũng tìm được ông bác sĩ để ông thương chứ. Khai đủ thứ bệnh, quá ra không có bệnh gì cả, khám hoài không có bệnh, mà cứ vô tới nơi là ôm bụng là rên là la. Thưa các vị, tại vì rất cần cái sự quan tâm của người khác để sống là như vậy đó. Các vị nhìn coi là ta thuộc về dạng người nào, hãy thăm dò vô cái vùng đất tâm bất động để tự mình làm chủ đời mình, tự mình làm hoàng đế, đừng có làm ăn mày nữa. Thôi dừng ở đây chứ nói nữa rất là ngại.
Đều trọn